Danh sắc. 52. Lành thay, hiền giả. Này hiền giả, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 53. Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy vị ấy có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 54. Thế nào là danh sắc? Thế nào là tập khởi của danh sắc? Thế nào là đoạn diệt của danh sắc? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, như vậy gọi là danh. Bốn đại và sắc do bốn đại tạo thành, như vậy gọi là sắc. Như vậy, danh này và sắc này gọi là danh sắc. Từ tập khởi của thức có tập khởi của danh sắc, từ đoạn diệt của thức có đoạn diệt của danh sắc. Bát chi thánh đạo này là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 55. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri danh sắc như vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Thức. 56. Lành thay, hiền giả. Này hiền giả, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 57. Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức, khi ấy vị ấy có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 58. Thế nào là thức? Thế nào là tập khởi của thức? Thế nào là đoạn diệt của thức? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức? Có 6 loại thức này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập khởi của hành có tập khởi của thức, từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức. Bát chi thánh đạo này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 59. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri thức như vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Hành. 60. Lành thay, hiền giả. Này hiền giả, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 61. Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hành, khi ấy vị ấy có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 62. Thế nào là hành? Thế nào là tập khởi của hành? Thế nào là đoạn diệt của hành? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của hành? Có 3 loại hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của hành, từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của hành. Bát chi thánh đạo này là con đường đưa đến đoạn diệt của hành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 63. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri hành như vậy, Tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hành như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hành như vậy. Khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Vô minh. 64. Lành thay, hiền giả, này hiền giả, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 65. Chưa hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri vô minh, tuệ tri tập khởi của vô minh, tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 66. Thế nào là vô minh? Thế nào là tập khởi của vô minh? Thế nào là đoạn diệt của vô minh? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh? Sự không tuệ tri về khổ, không tuệ tri về khổ tập, không tuệ tri về khổ diệt, không tuệ tri về con đường đưa đến khổ diệt, như vậy gọi là vô minh. Từ tập khởi của lậu hoặc có tập khởi của vô minh, từ đoạn diệt của lậu hoặc có đoạn diệt của vô minh. Bát chi thánh đạo này là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 67. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri vô minh như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tri đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên và thành tựu diệu pháp này. Lậu hoặc. 68. Lành thay, hiền giả, các tỳ khưu ấy sau khi hoan hỷ tính thọ lời nói tôn giả Sariputta, hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: Này hiền giả, có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 69. Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, khi ấy vị ấy có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 70. Thế nào là lậu hoặc? Thế nào là tập khởi của lậu hoặc? Thế nào là đoạn diệt của lậu hoặc? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc? Có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu hoặc, từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của lậu hoặc. Bát chi thánh đạo này là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 71. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên tôi là, đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Như vậy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời giảng của tôn giả Sariputta. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 9, kinh Chánh Tri Kiến. Phần 4. Lĩnh vực của trí tuệ. Một nhỏ bằng đường năm uẩn. A. Bốn chuyển của uẩn. Nhân duyên ở Savatthi, Thế Tôn giảng: Này các tỳ khưu, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? sắc thủ uẩn, họ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ khưu, khi nào ta chưa như thật thắng tri năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, thì cho đến khi ấy, này các tỳ khưu, đối với thế giới chư thiên, dạ ma, phạm thiên, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không xác chứng rằng ta đã chứng được vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Nhưng này các tỳ khưu, khi nào ta đã như thật thắng tri năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, cho đến khi ấy, này các tỳ khưu, đối với thế giới chư thiên, dạ ma, phạm thiên, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta xác chứng rằng ta đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và thế nào là bốn chuyển? Ta đã thắng tri sắc, ta đã thắng tri sắc tập khởi, ta đã thắng tri sắc đoạn diệt, ta đã thắng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt, ta đã thắng tri thọ, ta đã thắng tri thọ tập khởi, ta đã thắng tri thọ đoạn diệt, ta đã thắng tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt, ta đã thắng tri tưởng, ta đã thắng tri tưởng tập khởi, ta đã thắng tri tưởng đoạn diệt, ta đã thắng tri con đường đưa đến tưởng đoạn diệt, ta đã thắng tri hành, ta đã thắng tri hành tập khởi, ta đã thắng tri hành đoạn diệt, ta đã thắng tri con đường đưa đến hành đoạn diệt, ta đã thắng tri thức, ta đã thắng tri thức tập khởi, ta đã thắng tri thức đoạn diệt, ta đã thắng tri con đường đưa đến thức đoạn diệt. Và này các tỳ khưu, thế nào là sắc? Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành, đây được gọi là sắc. Do các thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, do các thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Và con đường đưa đến sắc đoạn diệt là con đường bát chi thánh đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Những vị sa môn hay bà la môn nào do thắng tri sắc như vậy, do thắng tri sắc tập khởi như vậy, do thắng tri sắc đoạn diệt như vậy, do thắng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt như vậy, họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những gì ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Và này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri sắc là như vậy, thắng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt là như vậy, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, họ được giải thoát, không có chấp thủ. Họ được khéo giải thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn thì không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỳ khưu, thế nào là thọ? Có sáu thọ này: thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, thọ do thân xúc sinh, thọ do ý xúc sinh. Đây gọi là thọ. Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Đây là con đường bát chi thánh đạo đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri thọ là như vậy, thắng tri thọ tập khởi là như vậy, thắng tri thọ đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy, họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt thọ. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những gì ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Và này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri thọ là như vậy, thắng tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy, những ai được vẹn toàn thì không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỳ khưu, thế nào là tưởng? Có sáu tưởng này: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Đây gọi là tưởng. Do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi, do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Đây là con đường bát chi thánh đạo đưa đến tưởng đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri tưởng là như vậy, thắng tri tưởng tập khởi là như vậy, thắng tri tưởng đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến tưởng đoạn diệt là như vậy, họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt tưởng. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Và này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri tưởng là như vậy, thắng tri con đường đưa đến tưởng đoạn diệt là như vậy, những ai được vẹn toàn thì không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỳ khưu, thế nào là hành? Có sáu tư này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Đây gọi là hành. Do xúc tập khởi nên các hành tập khởi, do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Đây là con đường bát chi thánh đạo đưa đến đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri các hành là như vậy, thắng tri các hành tập khởi là như vậy, thắng tri các hành đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến các hành đoạn diệt là như vậy, họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt các hành. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, họ khéo có chân đứng trong pháp và luật này. Những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri hành là như vậy, thắng tri hành tập khởi là như vậy, thắng tri hành đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến hành đoạn diệt là như vậy, họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt hành. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Và này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri hành là như vậy, thắng tri con đường đưa đến hành đoạn diệt là như vậy, những ai được vẹn toàn thì không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỳ khưu, thế nào là thức? Có sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây gọi là thức. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi, do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Đây là con đường bát chi thánh đạo đưa đến thức đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri thức là như vậy, thắng tri thức tập khởi là như vậy, thắng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt thức. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Những vị sa môn hay bà la môn nào thắng tri thức là như vậy, thắng tri thức tập khởi là như vậy, thắng tri thức đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt thức, họ được giải thoát, không có chấp thủ. Họ được khéo giải thoát. Những ai khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thì không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 22, bài kinh số 56. B. Vấn đáp về năm uẩn. Một thời Thế Tôn ở Xá Vệ, Đông Viên, Lộc Mẫu giảng đường cùng với đại chúng tỳ khưu. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày lễ Bố Tát, ngày rằm, đêm trăng tròn, giữa trời có chúng tỳ khưu vây quanh. Rồi có một tỳ khưu từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề, nếu Thế Tôn cho phép và trả lời câu hỏi của con. Này tỳ khưu, hãy ngồi tại chỗ và hỏi theo ý ông muốn. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tỳ khưu ấy dâng đáp Thế Tôn, ngồi tại chỗ ngồi của mình và bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn? Đúng vậy, này tỳ khưu, có năm thủ uẩn như thế. Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỳ khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy, rồi hỏi thêm Thế Tôn một câu khác: Bạch Thế Tôn, năm thủ uẩn này lấy gì làm căn bản? Này tỳ khưu, năm thủ uẩn này lấy dục làm căn bản. Bạch Thế Tôn, chấp thủ chính là năm thủ uẩn ấy, hay chấp thủ ở ngoài năm thủ uẩn? Này tỳ khưu, chấp thủ ấy không phải là năm thủ uẩn, và chấp thủ cũng không phải ở ngoài năm thủ uẩn. Nhưng chỗ nào có tham và dục, chỗ ấy có chấp thủ. Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỳ khưu ấy hỏi Thế Tôn một câu hỏi khác: Có thể chăng, bạch Thế Tôn, trong năm thủ uẩn có sự sai khác về dục và tham? Thế Tôn đáp: Có thể có, này tỳ khưu. Ở đây, này tỳ khưu, có người nghĩ như sau: mong rằng trong tương lai ta sẽ có sắc như vậy, mong rằng trong tương lai ta sẽ có thọ như vậy, mong rằng trong tương lai ta sẽ có tưởng như vậy, mong rằng trong tương lai ta sẽ có các hành như vậy, mong rằng trong tương lai ta sẽ có thức như vậy. Như vậy, này tỳ khưu, có thể có sự sai khác về dục và tham trong năm thủ uẩn. Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỳ khưu ấy hỏi thêm câu hỏi nữa: Dưới hình thức nào, bạch Thế Tôn, có định nghĩa về uẩn của các uẩn? Phàm sắc gì, này tỳ khưu, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đây gọi là sắc uẩn. Phàm thọ gì, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đây gọi là thọ uẩn. Phàm tưởng gì, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đây gọi là tưởng uẩn. Phàm các hành gì, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đây gọi là hành uẩn. Phàm thức gì, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, đây gọi là thức uẩn. Dưới hình thức như vậy, này các tỳ khưu, có định nghĩa về uẩn của các uẩn. Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỳ khưu ấy hỏi thêm câu hỏi nữa: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì được gọi là sắc uẩn? Do nhân gì, do duyên gì được gọi là thọ uẩn? Do nhân gì, do duyên gì được gọi là tưởng uẩn? Do nhân gì, do duyên gì được gọi là hành uẩn? Do nhân gì, do duyên gì được gọi là thức uẩn? Do nhân bốn đại này tỳ khưu, do duyên bốn đại được gọi là sắc uẩn, do nhân xúc, do duyên xúc được gọi là thọ uẩn, do nhân xúc, do duyên xúc được gọi là tưởng uẩn, do nhân xúc, do duyên xúc được gọi là hành uẩn, do nhân danh sắc, do duyên danh sắc được gọi là thức uẩn. Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỳ khưu ấy hỏi thêm câu khác: như thế nào, bạch Thế Tôn, là có thân kiến? Ở đây, này tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc. Kẻ ấy quán thọ như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có thọ, hay quán thọ ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thọ. Kẻ ấy quán tưởng như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có tưởng, hay quán tưởng ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong tưởng. Kẻ ấy quán hành như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có hành, hay quán hành ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong hành. Kẻ ấy quán thức như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có thức, hay quán thức ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như vậy là có thân kiến. Như thế nào, bạch Thế Tôn, là không có thân kiến? Ở đây, này tỳ khưu, vị đa văn thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh, khéo thuần thục pháp các bậc thánh, khéo tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, khéo thuần thục pháp các bậc chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc. Vì ấy không quán thọ như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có thọ, hay không quán thọ ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thọ. Không quán tưởng như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có tưởng, hay không quán tưởng ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong tưởng. Không quán các hành như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có hành, hay không quán hành ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong hành. Không quán thức như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Như vậy là không có thân kiến. Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của sắc? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của thọ? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của tưởng? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của các hành? Cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của thức? Này tỳ khưu, do duyên sắc khởi lên lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của sắc. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đó là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với sắc, đó là sự xuất ly của sắc. Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của thọ. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của thọ, đó là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với thọ, đó là sự xuất ly của thọ. Này tỳ khưu, do duyên tưởng khởi lên lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của tưởng, sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của tưởng, đó là sự nguy hiểm của tưởng, sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với tưởng, đó là sự xuất ly của tưởng. Này tỳ khưu, do duyên các hành khởi lên lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của các hành. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của các hành, đó là sự nguy hiểm của các hành. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với các hành, đó là sự xuất ly của các hành. Này tỳ khưu, do duyên thức khởi lên lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của thức. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của thức, đó là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham đối với thức, đó là sự xuất ly của thức. Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỳ khưu ấy hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn thêm câu nữa. Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thế nào, đối với thân có thức này và đối với tất cả các tướng ở ngoài mà không có ngã kiến, ngã sở kiến, mạng tùy miên. Này tỳ khưu, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc, tỳ khưu như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi. Này tỳ khưu, phàm thọ gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả thọ, tỳ khưu như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi. Này tỳ khưu, phàm tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả tưởng, tỳ khưu như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi. Này tỳ khưu, phàm các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả các hành, tỳ khưu như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi. Này tỳ khưu, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả thức, tỳ khưu như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải tự ngã của tôi. Này các tỳ khưu, do biết như vậy, thấy như vậy, đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài mà không còn có ngã kiến, ngã sở kiến, mạng tùy miên. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 22, bài kinh số 82. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 109, lược trích.